Hôm nay thực ra không phải là một buổi giảng, mà vì tôi đến đây, quý Phật tử mến và tới thăm đông đảo. Thì nhân quý Phật tử thăm thì tôi nghĩ rằng cái người tu mà gặp đệ tử hay gặp Phật tử là chỉ có nhắc nhở tu hành thôi, chứ không có cái gì khác lạ. Vậy phần nhắc nhở tu hành hôm nay tôi sẽ đặt vấn đề để cho quý Phật tử biết mà tu hành cho đúng với chánh pháp của Phật. Quý Phật tử nghĩ chúng ta đi chùa là để xin Phật ban ơn xuống phước cho mình được hết tội lỗi, được làm ăn phát tài, được gia đình hạnh phúc, phải vậy không? Phải không? Đúng rồi. Nếu mà quý Phật tử nghĩ như vậy đó là không có hợp với đạo lý. Đức Phật đã từng tuyên bố ta không có quyền ban phúc xuống quả cho ai. Mà nếu Phật đã ban phúc xuống quả cho chúng ta thì Phật không còn dạy chúng ta phải biết tu tạo cái nhân lành thì được quả lành, tạo cái nhân ác thì phải bị cái quả ác. Nhân mình tạo, cái quả mình lãnh, thì Phật có chen vô đó được không? Nhân quả là cái gì tốt mình đã tạo thì cái quả tốt nó sẽ đến với mình. Cái gì xấu mà mình đã làm thì cái quả xấu nó sẽ đến với mình. Như vậy thì rõ ràng nhân mình gây tạo, cái quả mình phải chịu, phải lãnh lấy. Chứ Phật không có cho, Phật không có gì thấy người đó làm lành rồi cho họ được phước, không gì thấy người đó làm ác rồi Phật phạt cho phải khổ, phải họa, phải không? Tôi nói thí dụ như người nông phu làm ruộng muốn cho cái mùa này thu hoạch được nhiều, được bội thu, thì trước hết người đó phải làm sao? Phải lựa giống tốt, phải không? Lựa giống tốt rồi phải làm đất cho ải, rồi phải có nước nôi, rồi gieo giống xuống, rồi phải săn sóc, nhổ cỏ, trừ sâu, vân vân, thì cuối cùng mới được kết quả tốt. Nếu có người nào đó, người nông phu nào đó làm ruộng mà không chịu lựa giống, không chịu săn sóc, mà cứ chắp tay cầu Phật cho con năm nay được trúng mùa, thì Phật cho được không? Quý Phật tử nghĩ Phật cho được không? À, như vậy mới thấy rõ rằng công của mình tạo thì cái quả mình mới được hưởng. Còn ngồi không mà chờ cầu xin Phật cho thì Phật làm sao cho được, phải không? Như vậy thì quý Phật tử nghĩ nếu Phật cho thì mình khỏi tu, phải không? Còn mình tu thì Phật không có cho. Phật trong kinh dạy Ngài là bậc đạo sư. Đạo sư là ông thầy dẫn đường, chỉ cho mình biết chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu, chỗ nào là đưa mình tới cái cảnh an vui, chỗ nào đưa mình tới cái đau khổ, chỉ cho mình con đường để mình đi thì mình mới hết khổ. Chứ còn mình cứ cầu Phật cho, Phật làm sao cho được. Bây giờ nói thí dụ, mỗi khi quý Phật tử đi đâu xa, cái lên trước bàn Phật thắp hương, nguyện Phật gia hộ cho con đi đường bình an, có vậy không? Nguyện Phật gia hộ cho con đi đường bình an. Nhưng mà nếu ra đường gặp ai nói trái ý, cái nỗi nóng lên chửi đánh người ta, thì bình an được không? Như vậy thì sao? Muốn bình an thì phải từ đâu ra? Tự mình biết tu, mình không nóng giận, bớt nóng giận, mình không có cái hung dữ thì cuộc sống bình an. Còn mình nóng giận, mình hung dữ thì không bình an được, phải không? Dù có thắp hương, có lễ Phật cầu xin mà cũng không an như thường. Đó. Bởi vậy nên quý Phật tử mới thấy cái giá trị của đạo Phật là chỉ lẽ thật cho chúng ta biết, để chúng ta sửa, chúng ta tu. Nếu chúng ta biết sửa cái xấu, sửa cái dở, đó là chúng ta biết tu. Bởi vì chỉ tu là sửa mà, phải không? Mà mình không chịu sửa mà đòi Phật cho, thì như vậy Phật có cho được không? Phật không cho được. Mà lâu nay Phật tử đi chùa xin hay là tu? Xin. Như vậy chắc Phật cười lắm. Đệ tử dạy một đàn làm ngã, phải không? Dạy tu mà không chịu tu là xin không? Đó. Mà xin được có được không? Có được không? Không được. Mà nếu xin Phật không được thì ở miếu nào, đền nào mà nó xin được cái thì sao? Chạy nó xin. Như vậy thì chúng ta không biết tu gì hết, chỉ xin. Mà càng xin thì mình mắc một cái tội gì quý Phật tử biết không? Mình tới chùa xin Phật cho, như vậy thì quý Phật tử cúng một dĩa quả, rồi cái xin Phật thì bao nhiêu? Nhỏ nhất là xin Phật gia hộ cho con nó thi tú tài được đậu, phải không? Dĩa quả giá trị bao nhiêu, xin đậu xứng đáng bao nhiêu. Đó. Thì vậy mình đem tới ít mà mình đòi Phật nhiều, phải không? Còn nhiều khi thôi xin cái dọc thôi, không đủ thứ xin. Thì như vậy đó là chúng ta xin hay chúng ta tu? Chúng ta đi chùa mà chỉ biết xin không biết tu. Đó. Bây giờ tu là sửa. Sửa cái gì quý Phật tử biết không? Chưa biết sửa gì nữa. Thì như vậy làm sao mà biết tu? Trong nhà Phật nói dạy chúng ta sửa, phải sửa ba thứ: thân, miệng, ý. Đó, gọi là tam nghiệp đó. Thân, miệng, ý. Thân chúng ta làm cái gì xấu, cái gì ác, làm phiền, làm khổ cho người, cho vật, thì đó gọi là cái thân tạo nghiệp ác. Bây giờ sửa lại, chúng ta không có làm điều đó nữa, không có làm khổ cho người, cho vật nữa, thì đó là chúng ta tu. Nó sửa bỏ cái thân làm quấy, làm tội lỗi, trở thành hiền lành, tốt đẹp, đó là tu. Đó. Rồi miệng, miệng quý vị nói hiền lành hay có khi nói hung dữ? Có dữ không? Có. Bởi vì chúng ta có khi nói những cái lời lành, nhưng cũng có lúc nói lời dữ. Tại sao nói lời dữ? Bởi vì thấy ai làm trái ý mình, cái mình nổi nóng mình nói bậy, phải không? Nói lời dữ. Như vậy ngày nay với Phật tử biết tu, vừa bỏ cái lời nói dữ mà luôn luôn nói cái lời lành. Còn nếu chưa nói lời lành được thì làm thinh, chứ đừng nói lời dữ, phải không? Nói lời dữ thì đó là tạo cái nhân không tốt, thì cái quả cũng sẽ không tốt. có bao giờ mình nói lời dữ với người ta mà ta thương mình đâu, phải không? Nói lời dữ với người thì người sẽ trả lại cái dữ với mình, như vậy đó là tạo cái quả khổ chứ không có vui. Vì vậy mà biết tu là sửa lại, đừng nói lời hung dữ, đó là tu, phải không? Tu cái miệng. Rồi cái ý quý vị nghĩ điều lành điều phải luôn, hay có khi nghĩ điều xấu điều dở? Có nghĩ lộn xộn không? Chắc cũng lộn xộn nữa. Có nghĩ tốt rồi cũng có nghĩ xấu, luôn luôn nó đổi thay, nó không có một chiều, nó không có một mực. Thì bây giờ chúng ta tu, cái gì nghĩ xấu vừa dấy lên chúng ta bỏ, đừng cho nó nghĩ. Cái gì tốt thì cho nó nghĩ, nghĩ tốt, nghĩ phải thì cho nghĩ, nghĩ xấu, nghĩ ác thì phải chừa bỏ. Đó là chúng ta tu. Như vậy thì quý vị thấy ở đời nó gọi tu hiền, phải không? Tu là phải hiền. Người nào thân không làm điều dữ, miệng không nói lời dữ, ý không nghĩ xấu ác, người đó hiền chưa? Đó là mới hiền. Như vậy mới đúng nghĩa tu là hiền. Mà Phật tử mình lâu nay tu mà có hiền chưa? Chưa là chưa biết tu, thấy không? Tuy nói đi chùa, tuy lại Phật mà chưa biết tu. Ngày nay tu là chúng ta phải sửa, phải chuyển lại thân, miệng, ý từ những cái xấu, cái dữ thành cái hiền lương, cái tốt đẹp. Đó là chúng ta biết tu. Mà nếu trong gia đình chồng, vợ đều tu ba nghiệp như vậy thì gia đình nó có êm ấm không? Như vậy rồi cả một xóm, một vùng ai cũng tu ba nghiệp như vậy thì cái xóm vùng đó có bình an không? Như vậy mới thấy cái giá trị của tu. Chúng ta càng biết tu thì gia đình càng êm ấm. Chúng ta càng biết tu thì xóm giềng được bình an, tốt đẹp, thấy không? Như vậy mới thấy cái tu nó có lợi ích. Chứ giờ đi chùa xin không, đó có lợi ích gì? Phật cho khen Phật linh quá, thấy không? Còn không được cái nói Phật không linh. Như vậy đó là không có hiểu đạo Phật. Vì vậy mà Phật tử phải hiểu Phật một cách rõ ràng. Chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta sửa đổi từ đây mãi về sau những cái xấu, cái dở chúng ta chừa, chúng ta làm những điều hay, điều tốt. Đó là biết tu, đó là tu theo Phật. Như vậy thì đó đúng với nghĩa nhân quả đó. Mình làm tốt với người đó là gieo nhân lành, thì người xử tốt mình đó là được quả lành. Có bao giờ mình mắng chửi người ta xử tốt với mình không? Chắc không bao giờ có điều đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái quả tốt nó đến với mình là từ cái nhân tốt. Như vậy không gieo nhân tốt mà đòi quả tốt được không? Không bao giờ có. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy cái người Phật tử chân chính là người biết tránh điều xấu, tránh điều ác để mình làm việc lành, việc tốt, việc phải. Đó là chúng ta tu. Nhờ tu chúng ta được bình an, nhờ tu xóm giềng được tốt đẹp. Chứ còn nếu không tu thì quý vị thấy sống khổ, phải không? Mình giận người này, mình ghét người kia thì người kia họ cũng sẽ giận ghét lại mình. Mà nếu sống bằng cách oán thù giận ghét thì có vui không? Thì sống trong buồn, trong lo, trong đau khổ. Còn nếu mình sống mà mình biết thương, mình biết giúp đỡ người này, cứu giúp người khác thì mọi người thấy mình đều quý, đều mến, phải không? Như vậy mới thấy cái giá trị tu đem lại bao nhiêu cái tốt đẹp cho mình, cho người. Mà chẳng những cho mình, cho người trong lúc này, trong đời này, mà đời sau mình sanh ra vì mình tốt, mình lành, cho nên sanh ra được gặp cái cảnh tốt lành. Như vậy thì đó là chúng ta biết lo xa, biết nghĩ kỹ. Mình lo cho mình trong cuộc sống hiện tại, rồi cũng nghĩ tới mai kia mình sẽ thế nào. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy cái tu là cái thiết yếu. Bây giờ đặt câu hỏi quý Phật tử nghĩ, chúng ta có ai khỏi chết không? Không ai khỏi chết hết, mà ai cũng phải tới ngày chết. Mà rồi chúng quý Phật tử có nghĩ tới chuẩn bị cho cái chết không? Hà nghĩ cái sống thôi, nghe lo cho cái sống thôi, lo ăn, lo mặc, lo có tiền, có của, vân vân, toàn là lo cho cái sự sống, mà không bao giờ nghĩ ngày mai mình chết rồi sẽ ra sao, không có nghĩ cái đó. Mà cái chết có từ chối, có chừa bỏ ai đâu, phải không? Ai rồi cũng tới ngày đó. Bởi vậy cho nên nói cái tu là cái lo xa. Làm sao trong cuộc sống hiện tại chúng ta có cơm ăn áo mặc đủ ấm đủ no, đó là cái tốt. Chúng ta phải dành để cái gì lại cho mai sau, đừng cho nó mất. Mà cái dành để là cái gì quý vị biết không? Đó là cái nghiệp lành. Mình để được cái nghiệp lành, nghiệp tốt về sau thì cái đó là cái không mất. Có tiền, có của, chúng ta để trong nhà, có người họ lén họ lấy được, nhưng mà quý vị làm lành, làm phước, có phước có đức, cái phước đức đó có ai lấy được không? Như vậy thì lo cho có nhiều tiền, nhiều của, mà cái đó là cái có thể mất. Còn cái phước đức của mình, cái không ai ăn cắp được, mà không ai lo hết. Như vậy chúng ta sáng suốt hơn. Như vậy là chúng ta không sáng suốt. Tại vì chúng ta cứ nghĩ cái có thể mất, mà không nghĩ tới cái không mất. Như vậy, cho nên trong nhà Phật nói cái nghiệp là cái quan trọng, cái đáng cho chúng ta phải chú ý, mà Phật tử mình quên, không chú ý. Mà nghiệp là cái gì? Là cái thói quen làm lành hoặc làm dữ của mình đó. Mình làm dữ thì đó là cái nghiệp ác, mình làm lành đó là cái nghiệp thiện. Cái đó là cái của chính mình, chứ không phải của ai, mà cũng không có ai mà giành giật được hết. Như vậy tại sao chúng ta không lo cái đó? Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử có hiểu chữ nghiệp không? Nếu mà hai người đều làm thầy giáo thì gọi nhau là bạn gì? Bạn đồng nghiệp. Hai người cùng làm nghề thợ hồ thì gọi nhau là gì? Cũng đồng nghiệp, phải không? Thì như vậy cùng làm một nghề, một việc lâu mãi thì gọi đó là cái nghiệp. Cái nghiệp đó, mà cái nghiệp đó nó có mất được không? Bây giờ thí dụ như một ông bác sĩ, một ông thợ hồ, ông thợ mộc, có ở chung một xóm nhà, cùng một dãy phố. Cái hôm nào đó bất thần ban đêm lửa phát cháy, rồi họ giật mình chạy ra chạy mình không. Rồi tất cả những cái gì tài sản ở trong nhà cháy hết, nhưng mà ra ngoài rồi hỏi lại cái nghề bác sĩ có mất không, cái nghề thợ hồ có mất không, nghề thợ mộc có mất không. Và như vậy thì mới thấy cái nghiệp nó không mất, mà cái của cải có thể mất, phải không? Như vậy thì của cải bị nước lụt cuốn đi mất, bị lửa cháy mất, nhưng cái nghiệp nó không mất, nó theo mình luôn. Thì cái đó là cái đáng chú tâm, đáng lo, mà chúng ta không lo. Khi lo cái có thể mất rồi, phải không? Như vậy là sáng suốt hơn. Bây giờ tôi nói một câu chuyện trong kinh cho quý Phật tử thấy. Trong kinh Đức Phật có kể, mấy ngày xưa có một ông trưởng giả, ông giàu lắm, mà ông có tới 4 bà vợ. Và thứ nhất thì trung thành đáo để với ông, mà ông không ngon ngàn gì đó, ông không thèm nói cái tên nữa. Rồi bà vợ thứ hai á, thì ông nhắc khá khá. Rồi vợ thứ ba thì thôi ông nhắc liền miệng. Đến bà vợ thứ tư á, thì có ông ở đâu thì có bà ở đó, không rời nhau. Bây giờ ông đau sắp chết, gọi bốn bà lại, giờ tôi sắp chết, có bà nào chịu chết theo tôi không? Khi bà vợ thứ tư á, bà lên tiếng trước, bởi vì bà có ông đâu có bà đó, sợ không lên tiếng thì ông rủ theo ông sao. Cho nên thấy là bình thường thì có ông ở đâu thì có tôi ở đó, bây giờ chết tôi xin đưa ông tới cửa. Rồi cái bà thứ ba lên tiếng kế, bình thường thì ông nhắc nhở tôi liền miệng, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cổng. Đến bà thứ hai, nó bình thường ông cũng nhắc nhở tôi khá, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới mộ. Đến bà thứ nhất là nó bình thường ông không ngó ngàng đến tôi, bây giờ ông chết tôi nguyện chết theo ông. Quý vị thấy ông tuyển giả bất công không? Như vậy thì Phật mới chỉ rõ bà vợ thứ nhất là ví dụ cho, bà vợ thứ tư là ví dụ cho tiền bạc. Mình đi đâu có nó trong túi không? Có nó trong túi không rời mình, nhưng mà khi chết thì sao? Thế nó nằm trong tủ, phải không? Nó ở trong phòng như cái nhà đó, nó không ra khỏi cửa, cho nên nó đưa tới cửa thôi. Cái mình mến nhất, mình lo nhất, mình giữ gìn nhất lại là cái từ giả mình sớm nhất, phải không? Rồi kế đó là bà vợ thứ ba, để thí dụ cho đồ đạc của cái của mình đó, xe cộ đồ đạc. Thì xe cộ quý vị khi nhắm mắt thì nó đưa quý vị tới đâu? Chỉ nó trong phần cái rào của mình, phải không? Đó, đưa tới cổng. Nhưng mà bây giờ có ai mà quên nghĩ tới tiền, tới của không? Chắc lúc nào cũng nhớ tiền, nhớ của. Cả ngày nhớ hai cái đó, nhớ tiền, nhớ của, mà hai cái đó từ giả mình. Cái thì ở trong nhà, cái thì ra tới cổng thôi, phải không? Đến và vợ thứ hai đó là Phật ví dụ cho được cái quyền chức, quyền hay là địa vị ở thế gian, ông này bà kia thì chết rồi cái đưa tới mộ để là đọc điếu văn kể công cái ơn rồi cái hạ quyền, phải không? Đưa tới mộ đó. Thì như vậy ba người này đều từ giả mình chứ không đi theo mình. Còn cái bà thứ nhất đó là Phật thí dụ cho cái nghiệp, nghiệp theo mình như bóng với mình, vậy mà mình thật không. Như vậy thì chúng ta khôn hơn, mà chúng ta có bội bạc hơn. Đã không khôn ngoan mà lại bội bạc nữa, thấy không? Cái người trung thành với mình lại không ngó ngàng, không nghĩ tới. Còn những cái từ giả sớm mình lại nhớ nhiều, lo nhiều. Bây giờ quý Phật tử kiểm lại mình giống một trưởng giả đó không? Giống nhiều ít. Đó, để thấy rằng chúng ta không sáng suốt, cho nên lo cho những cái có thể mất, còn cái không mất chúng ta không lo, không nghĩ. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta tu thì phải tu ba cái nghiệp đó, cho nó được tông sạch, cho nó được tốt đẹp thì đời này đời sau chúng ta tốt đẹp. Còn không chịu lo cái đó thì quý Phật tử dầu nói rằng đi chùa, nói lễ Phật nhiều gì gì đó cũng chưa có chắc được tốt đẹp đâu. Mà phải sửa đổi ba cái nghiệp của mình, phải không? Ngày nào tháng nào cũng nhớ, vừa mở miệng thì nhớ, mình nói lành thì giữ đây, nếu giữ là không nói, nhất định không nói. Nó lành thì nói, giữ thì chừa. Vừa muốn làm cái gì đó thì mà thấy nó hại người hại vật thì thôi không làm. À, như vậy là chúng ta khéo tu cho tới vừa có một ý niệm xấu dấy lên là liền bỏ, đó là tu. Mà nếu thân miệng ý mình đều trong sạch hết thì khi chết được đi đâu? Trong nhà Phật giải đó, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nó ba nghiệp mà trong sạch rồi thì đồng Phật về cõi Phật. Còn không chịu tu ba nghiệp, xin Phật nấy mà tôi không có rước gì đến đâu. Phải không? Đó, hiểu vậy mới thấy được cái ý nghĩa tu. Chúng ta tu là phải sửa, phải đổi hết những cái nghiệp xấu thành cái nghiệp thiện, thành những cái nghiệp trong sạch, đó là khéo tu. Còn không làm như vậy là chưa biết tu. Như vậy thì kiểm lại bao nhiêu năm nay quý Phật tử đi chùa biết tu chưa? Chưa. Rất là đáng thương, phải không? Đi chùa công phu nhiều lại Phật hì hục mà chưa biết tu. Như vậy thì từ đây về sau phải ráng, phải khéo tu. Chúng ta phải tu mới được. Vì người ngày xưa ông bà chúng ta cũng đã nói một câu: bởi chinh kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu vẫn dù nghênh ngang đó. Phải không? Nhờ trước mình khéo tu thì đời sau con cháu mới được sang cả, chứ đâu phải ngẫu nhiên. Như vậy thì ông bà chúng ta hiểu cái nghiệp nó nhiều hơn chúng ta bây giờ. Chúng ta bây giờ lơ là quá, tu mà không hiểu. Vì vậy cho nên quý Phật tử ráng tu, là chúng ta phải khéo chuyển những cái nghiệp xấu ác trở thành nghiệp lành. Mà nếu chúng ta tu được như vậy thì cái công đức của chúng ta nó lâu dài bền vững, không bao giờ mất. Còn tham lam hung dữ để dành sự nghiệp cho to, lỡ có gì xảy ra phải không, thì phí công mà giữ không được. Còn cái kia thì cái nó theo sát bên mình không bao giờ quên, không bao giờ mất. Như vậy thì quý Phật tử biết tu chưa? Chắc biết rồi. Mà bây giờ muốn cho biết được sâu hơn, kỹ hơn thì ở đây tôi nhắc quý Phật tử đã quy y, thì trong phái quy y thì có cái bài kệ, bài kệ rất là dễ thuộc. Trong đó này: chớ làm các điều ác, hơn làm các điều lành, giữ thâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật. Nguyên chữ Hán là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Như vậy thì Phật dạy mình tu là phải dừng, đừng làm tất cả điều ác. Mà nếu mình không làm hết tất cả điều ác, tức là không có tạo cái điều khổ, mà phải làm các việc lành, dùng việc lành nhỏ xíu mình cũng có thể phải cố gắng làm, thì như vậy mới tốt. Thí dụ giờ có người nói muốn làm lành mà tôi không có tiền, sao làm được? Làm được không? Tôi nói thí dụ ở ngoài đường ai đó họ quăng một hai cục đá nhọn bén ở giữa đường, mình thấy cái mình lượm mình bỏ vô lề, đó có thiệt không? Đó để xe chạy nó không vấp, không ngã, không bị lủng cái lốp, thì như vậy nó là mình làm lành thôi. Như vậy rồi thấy một đứa bé nó đi qua đường mà không ai dẫn, mình dẫn dùm qua đường để tránh tai nạn, đó là lành lành rồi. Cái nghĩ giúp cho người, nghĩ đem lại cái sự bình an tốt đẹp cho người, đó là lành lành, phải không? Chứ không đợi tiền nhiều của nhiều mới gọi là lầm lành. Mà lâu nay cứ Phật tử mình cứ than nghèo quá là sao lầm lành được, phải không? Thiếu gì cách lầm lành. Ví dụ như thấy ai có việc gì buồn khổ thì mình lại mình khuyên, mình nhắc họ cho bớt buồn bớt khổ, đó là lầm lành rồi. Như vậy thì cái lầm lành đủ mọi phương tiện, chứ không lựa là có tiền mới làm được. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy, tại vì chúng ta không biết, không khéo, cho trên thế gian này biết bao nhiêu việc để chúng ta làm mà chúng ta không chịu làm, thì đó là cái đáng tiếc, đáng uổng phí cái giá trị cuộc sống của mình. Vậy nên quý Phật tử ráng nhớ, chúng ta là người đạo Phật, tu theo đạo Phật thì phải làm những cái điều hay, điều tốt, điều phải, và làm những cái điều sáng suốt, chứ không có mù mịt, không có u mê đó, phải không? Như vậy thì đó là chúng ta tu xứng đáng là đệ tử của Phật. Còn nếu mà mình cứ làm những cái điều không có sáng suốt tí nào hết thì đó không phải là chúng ta tu theo đạo Phật. Mà Phật tử nhiều khi có làm những việc nó không sáng hơn, có thí dụ như quý Phật tử đi chùa tới ngày rằm lớn, rồi cái quý Phật tử nhờ viết, thầy viết lá sớ để đội đốt cầu cho được một năm bình an, có làm được không? Thì bây giờ đặt câu hỏi lại, mới viết sớ là viết chữ gì, chữ Hán hay chữ Việt? Việt có viết chữ Hán được không? Mà ông Phật ông người Việt hay người Ấn Độ? Nếu mình viết sớ bằng chữ Hán hay chữ Việt thì ông Phật làm sao ông đọc được, phải không? Đó. Thì như vậy thì làm việc đó có phải là việc vô ích hay không? Đó. Mà làm vậy còn có cái tội nữa, cái tội là khinh ông Phật nữa. Vì ông Phật á, ngài khi chứng ngộ rồi thì đủ tam minh luật thông tứ vô sở quý nhân dân, mà luật thông đó có cái tha tâm thông, người nào nghĩ thế nào thì Phật liền biết, nghĩ lành ngài biết tâm niệm người đó lành, nghĩ ác ngài biết tâm niệm nó ác. Bây giờ còn phải viết rồi đổi rồi đốt, mất gì giờ không? Mình nghĩ lành thì Phật biết rồi, làm chi mà tốn thì giờ? Đã tốn thì giờ của Phật tử mà tốn thì giờ của thầy nữa, phải không? Thì giờ thôi, giờ kêu lại cúng thì con thành tâm cúng Phật nguyện tam bảo chứng minh gia hộ cho cái gì quý vị, quý Phật tử biết nguyện không? Cho gia đình đầm ấm hạnh phúc, phải không? Cho tất cả. Nhưng mà nếu nguyện cho gia đình đầm ấm hạnh phúc mà không giữ ba nghiệp thì đầm ấm được không? Như vậy thì chỉ có cái nguyện Phật gia hộ cho con sáng suốt, bình tĩnh, gặp những sự việc gì đến con sáng suốt, nghĩ đúng, làm đúng để cho ba nghiệp được trong sạch. Nguyện vậy tốt hơn, phải không? Nguyện Phật cho này cho kia mà mình không chịu sửa thì Phật đâu có cho được. Đó. Vậy đó mà Phật tử nhiều khi nói tu theo Phật mà có làm đúng Phật dạy không? Đó, làm như vậy đó là để cho người ta cười, ta thấy người Phật tử mà mù quáng quá, mê tín quá, không có sáng suốt, không có đúng như cái gì Phật dạy. Cho nên từ đây về sau quý Phật tử nên biết rõ việc làm của mình căn cứ trên lý nhân quả mà làm. Từ thân khẩu ý của mình luôn luôn dè dặt, đừng tạo điều ác mà phải tạo điều lành, đó là khéo tu, đó là biết đạo. Còn nếu làm những cái sai lầm thì đó là chưa biết tu mà cũng không hiểu đạo. Giờ ta đi chùa nhiều, lại Phật lắm cũng chưa biết tu như thường. Như vậy thì hiểu chưa? Thôi thì thầy không có được khỏe lắm, chỉ nói ít ít để quý Phật tử nhớ rồi tu. Mong sao mà những cái gì nó là sai, là quấy, Phật tử nghe biết sửa liền, thì đó là quý Phật tử khéo tu. Chứ còn đừng nghĩ rằng mình phải cúng cho nhiều, mình phải lại cho lắm mới gọi là tu. Mình biết sửa, biết chừa cái xấu, cái dở, làm những cái hay, cái tốt, đó là biết tu. Tu như vậy, càng tu thì càng tốt, càng tu càng đem lại hạnh phúc cho mình, cho người. Vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân tu. Thôi, ta đây nghĩ nghe. Thôi, quý Phật tử chắp tay hồi hướng với Thầy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.